Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2022, Giáo hội cho chúng ta mừng kính trọng thể Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21, câu 24a. Ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta cuộc truyền tin của sứ thần Gabriel dành cho Thánh Giuse. Nếu ta đọc tin mừng theo Thánh Luca, ta sẽ bắt gặp hai cuộc truyền tin. Cuộc truyền tin cho ông Zacharia, thân sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả, và cuộc truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu của Đức Giêsu. Thánh Matthew thuật lại cuộc truyền tin đặc biệt, không phải cho Zacharia, không phải cho Đức Trinh Nữ Maria, mà cho thánh cả Giuse. Sứ thần loan báo cho ông Giuse, con cháu nhà David, đừng ngại đón Maria vợ ông về. Và sứ thần giải thích cho ông hiểu, người con bà đang cưu mang do quyền năng Chúa Thánh Thần. Câu hỏi được đặt ra, Thánh Giuse có biết trước việc Đức Maria cưu mang ngôi lời Thiên Chúa hay không? Chúng ta dẫu bảo biết hay trả lời là không, tất cả cũng chỉ là tiên đoán. Các thánh giáo phụ cũng chia làm hai phe, một bên bảo rằng làm sao Thánh Giuse lại không biết điều đó, bởi lẽ không điều gì mà Đức Trinh Nữ Maria lại không thổ lộ cho người bạn trong năm của mình. Một bên giữ lập trường Thánh Giuse chẳng biết gì cả, cho đến khi sứ thần của Chúa loan báo tin vui và khích lệ ông hãy nhận Maria về làm vợ của mình. Ở đây tin mừng thuật lại cho chúng ta rằng ông Giuse chồng của bà Maria là người công chính. Thánh Giuse công chính bởi đâu? Câu trả lời còn tùy theo lập trường, bảo rằng Thánh Giuse biết Đức Maria Cuma hay bảo rằng Thánh Giuse chẳng biết gì cả. Nếu chúng ta tin rằng Thánh Giuse biết tất cả những gì đang diễn ra nơi người bạn trong năm của mình là Đức Trinh Nữ Maria, thì sự công chính của thánh nhân có thể diễn tả như một tâm tình rất khiêm tốn. Thánh Giuse không dám nhận vai trò cao trọng trở nên dưỡng phụ của con một Thiên Chúa. Ngài muốn âm thầm lánh đi. Thế nhưng nếu bảo rằng Thánh Giuse không hề biết kế hoạch của Thiên Chúa nơi người bạn của mình, thì tin mừng cho chúng ta lời giải thích. Sự công chính của thánh nhân ở chỗ đã âm thầm bỏ đi và không muốn tố giác người bạn. Ở đây, dù Thánh Giuse biết hay không, ta vẫn nhận thấy nơi thánh nhân một bài học vô cùng quý giá. Thánh nhân đã hết lòng cộng tác với công trình cứu độ của Thiên Chúa để kế hoạch đó được thành toàn ngay từ buổi ban đầu. Ngôi lời mang lấy xác phàm, sinh ra làm con của một gia đình có cha có mẹ, để Đức Giêsu vào trần gian khởi đầu công cuộc cứu nhân độ thế. Thánh Giuse trong toàn bộ tin mừng chưa một lần chúng ta nghe Ngài lên tiếng, nhưng thánh nhân là con người của hành động. Đón nhận lời truyền của thiên sứ, Thánh Giuse đón Đức Maria về nhà mình. Rồi thánh nhân đưa Đức Mẹ trở về quê hương để khai nhân khẩu. Tất cả diễn ra trong giấc mộng. Rồi đưa Đức Mẹ trốn sang Ai Cập để thoát nỗi hiểm nghèo cho Đức Giêsu. Hải nhi Giêsu được thánh nhân che chở ngay từ buổi ban đầu để có thể được dưỡng nuôi, được lớn lên, được an toàn và thi hành kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Rồi từ Ai Cập, thánh nhân đưa hải nhi và mẹ người trở về Nazareth. Cuộc đời của thánh nhân là một cuộc đời diễn tả bằng hành động. Một khi nhận ra thánh ý Chúa, thánh nhân đã hết lòng phục vụ để thánh ý đó được kiện toàn trong đời sống của thánh gia thất. Nơi xưởng thợ Nazareth, thánh nhân đã hàng ngày lao động bằng chính đôi tay của mình để dưỡng nuôi con một Thiên Chúa và thánh mẫu người. Quả thật, thánh nhân đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá về việc lắng nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse, xin cho chúng con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng con và giúp chúng con mau mắn thi hành thánh ý Chúa, hầu chúng con tìm được niềm vui và hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Amen.
Chúng con xin tạ ơn Thánh cả Giuse nhân từ. Chúng con xin tạ ơn Thánh cả quan nhân. Chúng con xin tạ ơn. Chúng con xin tạ ơn. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha điện đàm với Đức Thượng phụ Chính thống Ngài. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng chiều ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã trao đổi với nhau qua điện thoại video về chiến tranh tại Ukraine. Tham gia cuộc trao đổi này cạnh Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và cạnh Đức Thượng phụ Kirin có Đức Tổng giám mục Hilarion của giáo phận Volokolam, chủ tịch hội đồng ngoại vụ tòa thượng phụ chính thống Nga. Cuộc điện đàm xoay quanh cuộc chiến hiện nay tại Ukraine và vai trò của các tín hữu Kitô cũng như các vị mục tử trong nỗ lực làm tất cả những gì có thể để vãn hồi hòa bình. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Thượng phụ về cuộc gặp gỡ này với chủ ý trong tư cách là mục tử chỉ dẫn một con đường hòa bình, cầu xin ơn hòa bình và sớm có cuộc ngừng chiến. Đức Giáo Hoàng đồng ý với Đức Thượng phụ rằng giáo hội không được dùng ngôn từ chính trị, nhưng dùng ngôn từ của Chúa Giêsu. Chúng ta là những mục tử của cùng dân thánh của Chúa, tin nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Ba Ngôi, nơi Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải hiệp nhất trong nỗ lực giúp tìm kiếm hòa bình, giúp đỡ những người đau khổ, tìm kiếm những con đường hòa bình và ngăn ngọn lửa chiến tranh. Cả hai vị giáo chủ đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình thương thuyết hiện nay, và Đức Thánh Cha nói, người phải trả giá cho chiến tranh là dân chúng, là các binh sĩ Nga và những người bị dội bom và chết. Trong tư cách là mục tử, chúng ta có nghĩa vụ gần gũi và giúp tất cả mọi người đang đau khổ vì chiến tranh. Trong các giáo hội chúng ta, có thời người ta nói về cuộc thánh chiến hoặc cuộc chiến tranh chính đáng. Ngày nay người ta không thể nói như vậy nữa. Có sự phát triển ý thức Kitô về tầm quan trọng của hòa bình. Và Đức Thánh Cha cũng đồng ý với Đức Thượng phụ về điều này, là các giáo hội được kêu gọi góp phần củng cố hòa bình và công lý, và Đức Thánh Cha kết luận, chiến tranh luôn luôn là bất chính, vì người phải trả giá là dân của Thiên Chúa. Tâm hồn chúng ta không thể không khóc đứng trước các trẻ em, những người phụ nữ bị giết, tất cả các nạn nhân chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ là cách thức để thi hành. Chúa Thánh Linh liên kết chúng ta, yêu cầu chúng ta như những mục tử, giúp đỡ dân chúng đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Tin Nastava, Liên bang Nga. Đức Thượng phụ Kirin điện đàm với giáo chủ Anh giáo. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết, ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ Chính thống Nga, cũng đã điện đàm video với Đức Tổng giám mục Justin Welby của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Cạnh Đức Thượng phụ Kirin cũng có Đức Tổng giám mục Hilarion, và phía Anh giáo có tiến sĩ David Porter, giám đốc ban cộng tác của Đức Tổng giám mục Welby. Đức Thượng phụ có thân ái chào thăm Đức Tổng giám mục Canterbury và ghi nhận tầm quan trọng và đúng lúc của cuộc gặp gỡ. Đức giáo chủ Anh giáo cũng cảm ơn Đức Thượng phụ về cơ hội gặp gỡ, tuy là từ xa. Hai vị giáo chủ đã thảo luận chi tiết về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Đức Thượng phụ trình bày chi tiết lập trường của giáo hội chính thống Nga về những biến chuyển từ năm 2014. Hai vị cũng bàn tới khía cạnh nhân đạo của cuộc khủng hoảng, kể cả những trợ giúp của giáo hội dành cho những người tị nạn. Đức Thượng phụ Kirin cũng đặc biệt nhấn mạnh mỗi người phải được tự do tuyên xưng tín ngưỡng của mình và nói tiếng mẹ mà không phải chịu bách hại chính trị vì điều ấy. Hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết và đạt tới một nền hòa bình lâu bền dựa trên công lý và đồng ý tiếp tục trao đổi với nhau. Tin lộ Đức Pháp Quốc mở lại cuộc hành hương quốc tế của các quân nhân tại lộ Đức. Sau một năm bị bãi bỏ vì đại dịch, cuộc hành hương quốc tế của các quân nhân công giáo tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, miền Nam nước Pháp được mở lại năm nay từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 tới đây và có chủ đề là Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Đây là cuộc hành hương quốc tế lần thứ 62. Thói quen này do sáng kiến của các vị tuyên úy quân đội Pháp và Đức sau Thế chiến thứ hai như một sự đóng góp cho sự hòa giải giữa các nước Âu Châu. Đức cha Werner Prespector, giám mục giáo hạt quân đội Áo cho biết, ngày nay những cuộc hành hương này vẫn còn giúp đỡ cơ hội gặp gỡ và trao đổi thân hữu với nhau giữa các quân nhân và cùng nhau cử hành các buổi lễ và cầu nguyện. Các quân nhân công giáo tham dự đến từ hơn 40 quốc gia. Đức cha Wagner nói, chúng ta hãy để cho mình được hiệp nhất nhờ tinh thần lộ đức, tinh thần chữa lành, hòa giải và thân hữu. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Chiều ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Tham dự thánh lễ có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, kể cả đại sứ Ukraine và Nga, cùng với khoảng 400 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, nếu chúng ta có mặt ở đây, chính vì chúng ta tin tưởng nơi sức mạnh của lời cầu nguyện. Và Đức Hồng Y nói rằng, tại Ukraine hiện nay, không phải chỉ có một cuộc hành quân, nhưng là chiến tranh, chết chóc, tàn phá và nhiều nạn nhân. Số người phải tị nạn chiến tranh gia tăng hàng giờ. Khi Giê-xu đã nói, phúc cho những người kiến tạo hòa bình, ai dẫn thân xây dựng hòa bình, thì họ là con cái Thiên Chúa. Dựa vào bài tin mừng đọc trong thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin xây dựng những người chạy theo những thành công của trần thế và quyền lực. Chúa nói với chúng ta, ai muốn trở thành người cao trọng thì phải trở nên bé nhỏ, và người đứng đầu phải phục vụ những người khác như chính Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các môn đệ. Và Đức Hồng Y cũng nói với các nhà ngoại giao rằng, anh chị em thân mến, phải chăng anh chị em không tin rằng mọi xung đột trên trái đất sẽ dần dần biến mất nếu chúng ta thực sự thi hành lời của Chúa Giê-xu sao? Việc cùng nhau cầu nguyện thay đổi thực tại theo nghĩa đó. Vấn đề ở đây là vứt bỏ trái tim chài đá và thay bằng trái tim bằng thịt như lời ngôn sứ Ezekiel đã nói. Trong lời nguyện phổ quát có ý nguyện bằng tiếng Nga cầu cho các vị lãnh đạo thế giới để họ nỗ lực xây dựng hòa bình. Bằng tiếng Ukraine, mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Bằng tiếng Ba Lan, cầu cho mọi người thiện chí, dẫn thân giúp đỡ những người tị nạn. Và bằng tiếng Rumani, cầu cho những người đã qua đời. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng tu nghị dòng Agostino nhận xét. Sáng 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng tu nghị thứ 56 của dòng Thánh Agostino nhập phép và ngài thiết lễ các tu sĩ của dòng noi gương Thánh Giuse bổ mạng trong sứ mạng làm người cha và hãy có tinh thần can đảm sáng tạo. Dòng Thánh Agostino nhập phép bắt nguồn từ năm 1588 tại Toledo, Tây Ban Nha, trong tình dòng các ẩn sĩ Thánh Agostino đáp ứng khát vọng có đời sống nhiệm nhập và hội niệm thần. Phong trào này trở thành dòng tu năm 1621. Hiện nay, dòng có hơn 1.000 tu sĩ hoạt động tại 170 nhà trên thế giới. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ của dòng chiêm ngắm Thánh Giuse bổn mạng, vị mà giáo hội sắp mừng kính vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 3 này. Và Đức Thánh Cha nói, tất cả những người nam thánh hiến, tu sĩ, linh mục được kêu gọi nên như Thánh Giuse. Hãy có tâm hồn người cha, nghĩa là một con tim thao thức, luôn tỉnh thức để yêu thương và chăm sóc các con cái được ủy thác cho mình, đặc biệt những người yếu đuối nhất, những người đau khổ, không được cảm nhiệm tình phụ tử, đồng thời dẫn đưa họ về với Chúa, gặp gỡ Chúa để được sự sống và sống dồi dào, như chủ đề của tổng tu nghị thứ 56 của anh em. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta không được quên rằng, chúng ta không thể là người cha đích thực nếu không cảm nghiệm thế nào là con của cha trên trời, đấng yêu thương chúng ta và biết chúng ta cần thiếu điều gì. Chúng ta đừng quên tìm đến với Chúa hàng ngày, với tất cả niềm tín thác. Chúa lắng nghe chúng ta, những ước muốn và nhu cầu của con tim chúng ta và chỉ đường cho chúng ta đi theo. Điểm thứ hai, Đức Thánh Cha muốn nêu bật với các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhằm phép là hãy có lòng can đảm sáng tạo. Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết thời đại ngày nay không dễ dàng, cũng như thời của Thánh Giuse. Nhưng Thánh Nhân đã hoàn toàn tín thác lời Chúa, hiến dâng mọi khả năng, năng khiếu để phụng sự Chúa. Và đổi lại, Thiên Chúa tín nhiệm Thánh Giuse và ban cho Thánh Nhân ơn Thánh để chú toàn sứ mạng khó khăn đã được ủy thác. Ngày nay cũng vậy, như trong ngày Thánh Hiến của chúng ta cũng dâng lên bàn thờ tất cả con người chúng ta để Chúa biến đổi thành một lễ vật sinh động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Và từ sự dâng hiến đó, chúng ta ra đi thi hành sứ mạng trong tin tưởng, can đảm và với tinh thần sáng tạo. Chúa ở cùng chúng ta, tiến bước cạnh chúng ta và giúp chúng ta đưa ra những quyết định. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi khích lệ anh em tiếp tục tiến bước với niềm tín thác nơi lời Chúa hứa để chú toàn sứ mạng của giáo hội giữa lòng thế giới. Tin Nam Sudan. Nam Sudan đang bị nạn đói chưa từng có đe dọa. Nam Sudan, quốc gia Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm vào tháng 7 tới đây, đang bị nạn đói chưa từng có trong lịch sử đe dọa. Trên đây là lời báo động của Tổ chức Lương thực Thế giới trong phúc trình mới công bố. Nhiều yếu tố cùng tác động có nguy cơ đạt hơn 70% dân Nam Sudan trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, và đây là cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất. Trong số các nguyên nhân có tình trạng khí hậu bấp bênh giữa những làn sóng hạn hán và lụt lội, tình trạng bấp bênh về lương thực tại một số miền ở Nam Sudan hoặc tình trạng giá nông phẩm gia tăng mạnh trên bình diện thế giới. Bà Adeyinka Badejo, Phó Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới ở Nam Sudan, giải thích rằng, trong khi thế giới vẫn còn chú tâm vào Ukraine, tình trạng khẩn cấp về lương thực nảy sinh tại Nam Sudan với khoảng 8.300.000 người, kể cả những người tị nạn, họ sẽ bị nạn đói cùng cực đe dọa trong những tháng tới đây. Mức độ rộng lớn và sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng này thật đáng lo âu. Chúng tôi nhận thấy rằng, dân chúng tại Nam Sudan đã dùng tới tất cả những biện pháp có thể để có thể sống còn, nhưng nay họ chẳng còn gì. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã cảnh giác chống lại những âm hưởng của chiến tranh tại Ukraine có thể tạo nên một cuồng phong đói kém tại nhiều quốc gia. Giá ngũ cốc đã tăng lên hồi đầu mùa xuân Ả Rập với những vụ nổi loạn vì đói trong những năm 2007-2008. Bà Marie Dansunva, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực Thế giới, xác quyết rằng Nam Sudan gặp rất nhiều khó khăn trong việc bài trừ nạn đói và rất cần được sự giúp đỡ. Tin Hannover, Đức Quốc. Số tín hữu rời Tin Lành Đức đến mức kỷ lục. Theo thống kê tạm thời, công bố hôm 9 tháng 3 vừa qua tại thành phố Hàn Quốc, Bắc Đức, trong năm ngoái, số tín hữu Tin Lành tại Đức lần đầu tiên xuống dưới mức 20 triệu và còn 19.720.000 người. Nguyên nhân gây ra sự suy giảm này là vì con số kỷ lục 280.000 tín hữu làm đơn xin ra khỏi giáo hội, và trong năm ngoái, số tín hữu Tin Lành chết vì virus corona là 360.000 người. Giáo hội Công giáo tại Đức chỉ công bố thống kê chung kết vào tháng 6 tới đây, nhưng theo con số của một số miền, thì xu hướng suy giảm cũng xảy ra trong 27 giáo phận Công giáo tại nước này. Theo các quan sát viên, chẳng bao lâu chỉ còn gần 50% dân Đức thuộc hai giáo hội Kitô lớn tại nước này là Công giáo và Tin Lành. Theo một số nhà nghiên cứu, trong giáo hội Công giáo và Tin Lành, một nguyên nhân góp phần làm cho tín hữu rời bỏ giáo hội là vì trào lưu, theo đó, tôn giáo và giáo hội ít quan trọng đối với đời sống riêng tư của họ. Trong giáo hội Công giáo, những vụ xì căng đang lạm dụng tính dục cũng thuộc vào số những nguyên nhân làm cho tín hữu xa lìa giáo hội. Trong khi đó, đối với nhiều tín hữu Tin Lành, nguyên nhân muốn tiết kiệm xin ra khỏi giáo hội để khỏi phải trả tiền thuế cho giáo hội chiếm tới 71%.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, và vang lên từ lâu, bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài bí nghiệm của đau khổ.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Ecole Andreasi là thanh niên người Thụy Sĩ sinh trưởng trong một gia đình vô thần và phản giáo hội tại thành phố Luverne, bên Vương quốc Bỉ. Cha cậu là một nha sĩ rất giỏi và chỉ muốn giáo dục con theo sát tín của những người vô thần. Năm 1924, cậu được gửi tới trường đại học lớn ở Milano, miền Bắc nước Italia, để theo học ngành kỹ sư. Trong những ngày đầu tiên tại trường, cậu đã hãnh diện tuyên bố với chúng bạn rằng, tôi rất hài lòng là người vô thần. Thế nhưng, chẳng bao lâu, bác sĩ phát giác ra cậu bị bệnh ung thư phổi và đành phải tạm gác việc học hành để được điều trị. Trong thời gian điều trị tại nhà thương, cậu gặp cô Pina Piccinoli, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp và cũng bị bệnh phổi. Cô Pina là một thiếu nữ công giáo và có đức tin vững mạnh. Với tình bạn chân thành, dần dần cô đã thuyết phục cậu chấp nhận lòng tin vào Chúa Kitô. Kế đó, cậu đã lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khai tâm một cách sốt sắng. Với niềm xác tín sâu xa, cậu còn trở thành vị tông đồ giao truyền niềm tin cho cha cậu nữa. Từ trên giường bệnh, cậu đã viết thư cho cha rằng, ba rất yêu dấu. Điều ước muốn mãnh liệt và duy nhất của con lúc này là thấy ba cũng cảm nghiệm được và sống theo đức tin vào Chúa Kitô. Một lần khác, cậu cho cô Pina xem tấm hình chụp lúc cậu còn khỏe mạnh, đầy nhựa sống. Cậu nói, đây chính là tôi. Hồi đó tôi không biết gì về Thiên Chúa cả, và tôi cũng không biết mình khờ dại tới mức độ nào. Giờ đây, tôi chỉ là một bệnh nhân bất lực, tôi không thể nào có thể đạt được những điều tôi mong muốn hồi đó được nữa, nhưng tôi rất sung sướng vì tôi đã tìm thấy và gặp gỡ Chúa Kitô. Cậu Ecoli đã êm ái chút hơi thở cuối cùng với danh thánh Chúa Kitô trên môi miệng vào năm 1930 vì bệnh ung thư phổi tại nhà thương ở thành phố Lê Hình. Các bạn trẻ thân mến! Phải chăng Thiên Chúa muốn chúng ta chỉ nhắm mắt như người mù trước sự bí nhiệm của đau khổ? Phải chăng Ngài không muốn con người dùng trí thông minh để đào sâu ý nghĩa và giá trị của những đau khổ không thể tránh được trong đời sống con người? Chắc hẳn là không. Rainer Maria, thi sĩ người Đức đã viết rằng, hãy kiên nhẫn giữ gìn trong tâm trí và yêu mến những thắc mắc bạn không thể hiểu được. Đừng vội tìm kiếm những giải đáp đó vì bạn chưa thể sống theo những giải đáp đó được. Tốt hơn, bạn hãy sống với những thắc mắc đó trước tiên, rồi sẽ tới lúc bạn sẽ hiểu được những giải đáp của chúng. Nói cách khác đi, hãy yêu thích những câu hỏi trước, rồi bạn sẽ có thể thực hiện được những câu trả lời của thắc mắc đó. Cũng một cách tương tự trong vấn đề đau khổ. Đau khổ đòi hỏi chúng ta chấp nhận và yêu mến mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng mà chúng ta không thể nào hiểu thấu được.
Đau khổ đòi hỏi chúng ta cúi đầu tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng chỉ xin chúng ta sự phó thác hoàn toàn khi đứng trước hố sâu thăm thẳm của đau khổ. Kinh nghiệm cũng cho chúng ta thấy rằng, đau khổ ngoài sự mong ước có thể trở thành điều tốt lành mà chúng ta không thể ngờ được, hoặc trái lại, khi khác chúng ta đã phải vui mừng cảm thấy may mắn vì sự việc đã không thể xảy đến như chúng ta dự tính trước. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà có thể hiểu thấu được mọi sự bí nhiệm. Và cho dù Thiên Chúa có muốn tỏ lộ ra hết, có lẽ trí thông minh hạn hẹp của chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Chính Chúa Giê-xu là thầy dạy thông thạo nhất, cũng đã phải dùng đường lối sư phạm đó với các môn đệ của Ngài. Sau 3 năm dạy bảo và sống bên cạnh các ông, thế mà tới giờ phút cuối cùng, trong bữa tiệc ly, Ngài đã phải an ủi họ. Thầy nói những điều này với các con đang khi Thầy còn ở với các con, nhưng Thánh Linh là đấng Cha sẽ nhân danh Thầy sai đến. Chính Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc lại cho các con mọi sự Thầy đã phán dạy các con. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng và là Cha nhân từ đầy tình thương. Ngài có sẵn cho mỗi người một chương trình tốt đẹp. Nhưng vì thiếu lòng tin, nên nhiều khi chúng ta lại dùng tự do của mình để làm cản trở kế hoạch của Chúa. Tuy nhiên, Ngài luôn có thể dùng quyền phép của Ngài để rút ra điều tốt lành từ những sự dữ mà chúng ta đã làm. Ngài vẫn luôn có thể viết thẳng, ngay cả cho những con đường ngoằn ngoèo mà chúng ta đã khờ dại vạch ra. Nhiều lúc chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn tạo dựng nên con người có quyền tự do chọn lựa để rồi chọn điều gian ác để đi theo con đường tội lỗi làm đau lòng Chúa như vậy? Đó lại cũng là câu hỏi mà chúng ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận và tin tưởng vào mầu nhiệm và tình thương của Chúa mà thôi. Bởi vì tư tưởng của Chúa vượt xa tư tưởng của loài người, khác nào trời cách xa đất vậy. Và đường lối của Chúa cũng không phải là đường lối của con người. Khi ông Gióp cả dám xin Chúa cho biết lý do vì sao ông phải chịu mọi tai ương hoạn nạn dồn dập như thế, Thiên Chúa đã gián tiếp trả lời ông bằng những câu hỏi về vinh quang Ngài tỏ lộ qua những kỳ công tràn đầy khắp vũ trụ mà mắt con người có thể trông thấy được, nhưng lại không thể hiểu được bởi đâu và vì sao. Thiên Chúa hỏi ông Gióp một vài điều như sau. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu, cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã trăng dây đo, ngươi biết mà. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó, thì cứ nói đi. Trước kinh nghiệm về quyền phép cao cả vô cùng của Chúa, ông Gióp chỉ còn biết ân hận thốt lên. Con biết rằng, việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Phải, con đã nói dù mình chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con, vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra con xin rút lại. Trên tro bụi, con sắp mình thống hối ăn năn. Sách Khôn Ngoan của người Đông Phương có câu rằng, khi nào đồ đệ sẵn sàng, lúc đó sư phụ sẽ tới. Xem ra, Thiên Chúa cũng muốn trả lời một cách tương tự với những người như chúng ta, luôn đòi hỏi câu trả lời cho những điều bí nhiệm về đau khổ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa thông biết mọi sự, Ngài có sẵn đáp số cho mọi vấn đề và nắm trong tay vận mệnh của tất cả mọi người qua mọi thời đại. Nhưng con người phận hèn, trí khôn hạn hẹp, không thể nào thấu hiểu hết được. Vì thế, cần phải kiên nhẫn chờ đợi, sống phó thác tin tưởng và tới thời gian viên mãn, chính Ngài sẽ vén lên tấm màn che phủ những sự bí nhiệm đó. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Gian xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Tài xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong tư tưởng của các tác giả Kitô nhỏ hơn thuộc thế kỷ thứ hai.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tác giả Kitô nhỏ hơn thuộc thế kỷ thứ hai nói về Đức Maria, trước hết cần nhắc tới triết gia Aristide thành Athens. Trong tác phẩm Hộ giáo gửi hoàng đế Adriano, tác giả viết rằng: Thiên Chúa từ trời xuống và lấy thịt xác từ một trinh nữ Do Thái, và con Thiên Chúa ở trong một người con gái của loài người. Trong bài giảng nổi tiếng về lễ phục sinh, tác giả Miletone thành Sardi qua đời năm 180 cho thấy sự thống nhất trong chương trình cứu chuộc của Chúa Kitô trong tất cả mọi thời điểm lịch sử của nó. Và trong cấu trúc, chương trình đó hướng biến cố nhập thể tới sự vượt qua cuộc khổ nạn và phục sinh. Đức Maria là chiên cái xinh đẹp đã sinh ra chiên con cho hy tế. Kiểu nói chiên cái xinh đẹp có nghĩa là tinh tuyền và vô tội, hay được dùng trong các văn bản phụng vụ Byzantine, nhưng luôn luôn trong bối cảnh của sự đau đớn và cuộc khổ nạn. Như vậy có thể nói rằng tác giả Miletone thành Sardi đã trực giác rằng ngay từ ngày được truyền tin, Đức Maria đã hướng tới hiến tế của con. Tác giả viết, chính người là chiên con lặng câm, chính người là chiên con bị cắt cổ, chính người là đấng đã sinh ra từ Đức Maria chiên cái tinh tuyền. Chính người đã được lấy từ đàn chiên và bị lôi đi sát tế và bị giết vào ban chiều, được mai táng trong đêm, đã không bị đánh gãy xương trên cây gỗ, đã không hư nát trong lòng đất, đã sống lại từ cõi chết và cho con người từ mồ sâu sống lại. Trong số nhiều tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai, đáng kể nhất là tác phẩm tựa đề Sự Lên Trời của ngôn sứ Isaiah. Tác phẩm này kể lại việc thụ thai mầu nhiệm và sinh ra đồng trinh của Đức Giêsu, xảy ra sớm hơn thời gian bình thường rất nhiều, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Tiếp đến có tác phẩm tựa đề Bài ca thứ 19 của vua Salomon, chúc tụng việc thụ thai và sinh ra đồng trinh của Đức Maria. Đức trinh nữ trở thành mẹ nhờ ân sủng lớn lao, mang thai và sinh một con trai mà không cảm thấy đớn đau. Trong tác phẩm Các lời sấm của các nữ ngôn sứ, đặc biệt quyển thứ 8, các câu 456 đến 472 có viết: Sứ thần nói, hỡi đức nữ trinh, hãy nhận lấy Thiên Chúa trong cung lòng vô nhiễm Ngài. Sau khi nói thế, Thiên Chúa thở thánh sủng của người trên thiếu nữ diệu hiền, thiếu nữ run rẩy, nhưng ngay sau đó, con tim người trở thành tươi vui đối với lời loan báo. Thiếu nữ mỉm cười, má ửng hồng, tràn đầy niềm vui và e thẹn giơ tay nâng cằm. Quyền năng Chúa ở trên người và ngôi lời bay vào cung lòng người. Các bút tích của thế kỷ thứ hai cho thấy một đúc kết công thức tiên khởi của lòng tin Kitô, một kinh tin kính tiên khởi gọi là kinh tin kính tông đồ. Chắc chắn nó có gốc rễ trong các phúc âm và có cấu trúc ba ngôi. Các con hãy ban phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Công thức tuyên xưng lòng tin này có một nhiệm vụ đặc biệt trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, và có lẽ cả trong bí tích thánh thể của tất cả mọi cộng đoàn Kitô. Nó có sức nặng đáng kể trong việc tuyên xưng lòng tin trước người Do Thái và dân ngoại, cũng như những kẻ bách hại các Kitô hữu. Xung quanh nhân tố kinh thánh, phụng vụ ngắn gọn và nằm cốt này, các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ hai đã khai triển tín điều lòng tin Kitô học để chống lại các bè phái lạc giáo ngộ đạo và bè phái docetismo, coi thân xác Chúa Kitô là dáng vẻ bề ngoài và vì thế không coi cuộc khổ nạn là thật. Ngoài ra cũng còn có đòi buộc của việc đọc hiểu chính xác lịch sử cứu độ nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô trong bối cảnh mặc khải cựu ước và tân ước. Các vị đã đặt ra các công thức không cứng nhắc nhưng có khả năng cô đọng trong ít lời và trải dài ra thành các điều khoản tiếp nối nhau và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, xem ra vào thế kỷ thứ hai đã không có kinh Tin Kính có chiều kích ba ngôi, bao gồm khoản lòng tin Kitô học được khai triển rộng rãi hơn. Có đúng thật là các giáo phụ nhấn mạnh trên tính cách lịch sử của biến cố Chúa Kitô trong các giai đoạn chính của cuộc đời, hiện hữu từ trước, sinh ra làm người, hoạt động trong cuộc sống công khai, chịu khổ nạn, chết, phục sinh, lên trời và quang lâm. Nhưng phải đợi cho tới cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba mới có kinh Tin Kính của các tông đồ như chúng ta hiểu ngày nay. Thí dụ cổ xưa nhất có thể tìm thấy trong truyền thống tông đồ được gán cho giáo phụ Ippolito thành Roma. Giáo phụ hỏi: "Bạn có tin nơi Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria do công trình của Thánh Thần, bị đóng đanh dưới thời quan Pontius Pilato, chết và bị mai táng, ngày thứ ba sống lại từ trong kẻ chết, lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết không?" Ở đây chúng ta không chỉ tìm thấy nhân tố đầu tiên của lòng tin liên quan tới Đức Maria với hai đặc tính thường hằng là chức làm mẹ thật đối với Chúa Kitô và sự thụ thai đồng trinh, mà cả việc rõ ràng nhắc tới Chúa Thánh Thần nữa đã được các tác giả đầu tiên như Ignatio và Justino nói tới, tuy chưa được đưa vào trong một công thức lòng tin nhất định. Kinh Tin Kính của công đồng Nicea không nhắc tới việc thụ thai đồng trinh, Đức Maria và Chúa Thánh Thần. Chỉ vào năm 381, Kinh Tin Kính Constantinople được chấp nhận một cách đại đồng trong phụng vụ mới đưa ra phê chuẩn công thức vĩnh viễn sau đây: "Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế và đã nhập thể bởi Chúa Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người." Giáo phụ Tertulliano sống giữa các năm 160 đến 240 là vị hộ giáo Latin lớn nhất và là vị đi tiên phong trong nền thần học Tây Phương. Giáo phụ sinh ra và lớn lên tại Cartagine, bên Bắc Phi. Là triết gia và luật gia, người hăng hái bênh vực giáo lý Kitô, nhưng với sự khắt khe, đến nỗi cuối cùng rơi vào lạc thuyết của Montano. Montano là một tư tế thành Cibele trong vùng Phrygia theo Kitô giáo, nhưng cho mình là tiếng nói của Chúa Thánh Thần bổ túc cho mặc khải của Chúa Kitô. Trong tư cách đó, Montano phát triển một lạc thuyết báo trước ngày tận thế gần kề. Vào năm 207, giáo phụ Tertulliano cũng theo thuyết này. Gương mặt của Đức Maria mà Tertulliano giới thiệu cho thấy điểm giáo hội thời khai sinh đã đạt tới trong việc công thức hóa sự thật lòng tin được mặc khải. Giáo phụ Tertulliano cũng mạnh mẽ khẳng định nhân tố đầu tiên của lòng tin Kitô học và Thánh Mẫu học, nền tảng của toàn công trình cứu độ, đó là việc thụ thai đồng trinh và chức làm mẹ đích thật của Đức Maria. Giáo phụ viết trong khảo luận về thịt xác Chúa Kitô như sau: "Cho tôi xin đi, nếu thần khí của Thiên Chúa xuống nơi cung làm mẹ để không lấy thịt xác từ cung làm mẹ, thì người xuống đó để làm gì? Vì nếu không lấy gì từ đó cả, thì cũng không có lý do gì để xuống đó." Như thế, thịt xác Chúa Kitô là thịt xác thật, nhân tính của Con Thiên Chúa là nhân tính toàn vẹn. Qua Đức Maria, người tiếp nhận nơi mình gia tài của các tổ phụ và các lời Thiên Chúa hứa với dân Israel, để nối kết với Adam con người đầu tiên mà người trở thành con và vị cứu tinh. Giáo phụ Tertulliano viết: "Chúng ta có thể và phải nhận biết nơi Chúa Kitô thịt xác nào đây? Chắc chắn là không khác với thịt xác của tổ phụ Abraham, vì Chúa Kitô là hạt giống của tổ phụ Abraham. Không khác với thịt xác của vua David, vì Chúa Kitô là hoa trái của vua David. Không khác thịt xác của Đức Maria, vì Chúa Kitô từ cung lòng Đức Maria mà ra. Còn hơn thế nữa, không khác thịt xác của Adam, vì Chúa Kitô là Adam thứ hai." để chống lại các gây gỗ nham hiểm của các người theo khuynh hướng ngộ đạo chỉ trích việc sinh ra đồng trinh của Đức Maria nhằm chối bỏ thực tại thịt xác của Chúa Kitô, giáo phụ Tertulliano không nghi ngờ khẳng định việc sinh ra bình thường với tất cả các hệ lụy vật lý, miễn là cứu vãn được sự cụ thể của thịt xác Chúa Kitô. Giáo phụ viết, người sinh con thực sự trong nghĩa sinh con từ thịt xác người. Và nếu người đã đồng trinh trong khi thụ thai thì đã không đồng trinh trong khi sinh. Vì trong khi sinh, cung lòng người mở ra, cả khi hạt giống nam giới đã không vào trong người khi thụ thai. Cung cách hành xử cá nhân của Đức Maria trong cuộc sống công khai của Chúa bắt đầu trở thành đối tượng của việc chú giải Kinh Thánh. Thật ra, giáo phụ Tertulliano tái khẳng định một cách hòa bình cùng với truyền thống có trước rằng Đức Maria là Eva mới, trung thành và vâng lời trong biến cố truyền tin. Eva đã tin nơi con rắn, Đức Maria đã tin nơi sứ thần Gabriel. Điều mà bà Eva đã làm méo mó khi tin thì Đức Maria đã sửa chữa lại khi tin. Tuy nhiên do ảnh hưởng các giải thích sai lạc của bè phái ngộ đạo cho rằng Chúa Giêsu khước từ chấp nhận một người mẹ thật và các anh em mình khi chú giải lời Chúa nói tại Capernaum, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Giáo phụ Tertulliano giải thích các lời phúc hơn cho những ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, không phải như là việc chối bỏ một bà mẹ trần gian, nhưng như là khẳng định kiểu tùy thuộc Chúa một cách mới mẻ, là trở thành môn đệ Ngài. Tertulliano cho rằng mẹ người và anh em người còn ở ngoài, vì còn xa việc đạt đến chỗ là môn đệ Chúa. Đây sẽ là con đường mà giáo hội phải đi trong việc khám phá ra Đức Maria như môn đệ toàn vẹn của Chúa Kitô trước tất cả mọi Kitô hữu khác.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hôm nay hòa ca, đền thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn hương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay cha cực khoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh vực sang, và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngày Giê-xê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền, xin phù hồi thành nước Nam, đường dư sức siêu phàm.
Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn. Quý vị và các bạn thân mến, lời thánh vịnh trên diễn tả phẩm chất và sức sống mãnh liệt của người công chính. Cùng toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Giuse đấng công chính. Ngài là vị hôn phu của Đức Maria và là dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua David, một triều đại được xem là tột đỉnh vinh quang của dân tộc Do Thái. Đúng như lời các ngôn sứ đã loan báo, Chúa cứu thế sẽ được sinh ra từ vọng tộc này. Thánh Giuse được gọi là đấng công chính, vì thánh nhân có đức tin vững vàng và đức phân phục thẳm sâu, luôn khiêm tốn thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi hành động và ước muốn. Trong biến cố truyền tin, Thánh Sử Matthew viết, ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Đây là đoạn văn duy nhất trong Tân Ước diễn tả trực tiếp về con người của Thánh Giuse. Theo cái nhìn của Kinh Thánh, người công chính là người được Thiên Chúa yêu thương, được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Còn Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích, danh xưng công chính nơi Thánh Giuse có nghĩa là đầy ơn phúc. Thuộc dòng dõi vua David, Thánh Giuse cũng có những dự tính riêng cho cuộc đời mình. Nhưng sau khi nghe sứ thần giải thích về kế hoạch của Thiên Chúa, thánh nhân đã đón nhận mẹ Maria và trở thành cha nuôi của Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã hành động xứng bậc trượng phu quân tử. Ngài trở thành khuôn mẫu cho những người làm chồng, làm cha. Thánh nhân đã sống một cuộc đời âm thầm và khiêm tốn trong gia đình nhỏ bé. Ngài tận tụy ân cần chăm sóc mẹ Maria và dưỡng dục Chúa Giêsu. Đức công chính cao vời nơi Thánh Giuse là một kho tàng cao quý, được ẩn giấu trong một nếp sống hết sức bình dị. Dưới lớp áo xanh lao động bạc màu là cả dòng máu châm anh, với một tâm hồn cao khiết. Tại làng quê Nazareth, người ta chỉ biết có bác thợ mộc với đôi tay lao động cần mẫn và một trái tim trung thành bất chấp mọi gian lao. Thánh nhân không đòi hỏi gì cho riêng mình, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ vui sướng được hy sinh chăm sóc cho Đức Maria và trẻ Giêsu. Thánh Giuse gìn giữ Đức Maria như một bảo chứng thánh thiện, chứ không chỉ như người chồng bảo vệ người vợ. Với sự vâng phục và cộng tác của Thánh Giuse, con Thiên Chúa đã nhập thể vào trần gian, được đứng trong dòng dõi của Thánh Vương David. Đức Giêsu vừa là đấng Emmanuel, tự hòa mình vào dòng chảy của lịch sử nhân loại. Ngài vừa là đấng Messiah, người tôi tớ khiêm hạ đã hiến mạng hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Giuse không đồng hành với Chúa Giêsu trên đường khổ nạn, không đứng dưới chân thập giá và không chứng kiến những giây phút vinh quang khi Chúa phục sinh. Nhưng thánh nhân đã xuất hiện ở buổi đầu thời Tân Ước như một khúc dạo đầu du dương trong bản tình ca cứu thế. Thánh nhân cũng trải qua bao nhiêu vất vả, thử thách, trải qua một chọn lựa đầy tính sống còn mà vẫn tín trung và hoàn trọn sứ mạng của mình trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Giuse được mọi tín hữu trong giáo hội tôn kính và trìu mến gọi là thánh cả. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều khao khát được nên công chính, được Thiên Chúa yêu thương, nhưng chúng con lại chưa sẵn sàng đón nhận ý Chúa. Xin cho chúng con can đảm vâng theo ý Chúa, biết quý trọng ơn gọi và bậc sống của mình. Nguyện xin Thánh Giuse thương bảo vệ, nâng đỡ chúng con trong cuộc sống đầy những khó khăn thử thách, giúp chúng con biết trung thành cộng tác trong kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa. Chương thiên khung hương sắc bay tươi trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành. Người như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn hương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền thứ châu tàng. Khắp nhân gian hợp hoan, đầy trong ở tay cha cực hoan. Xin giúp
con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, thân uy linh thần sàng và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngành dép dê đường gần ơn hiền tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần và đức nữ chính vương nhân hiền, xin phù hồi thành nước Nam đường dư sức phiêu phàng. Này Chúa ban cho đấng công thần ngôi báu thêm quyền giữ châu tàn, khắp nhân gian hân hoan đầy trong ngỡ tay cha tịnh quan. Xin giúp con qua vương phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, thân uy linh thịnh vàng và hương phúc vui trên thiên đàng. Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền thánh du xe đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay tươi trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, cười như bông huệ tiên lên trương, tòa Chúa hương thơm xa bay ngàn phương. Này Chúa ban cho đấng công thần ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan đầy trong ở tay cha cực hoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt thiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh thực gian và hương phúc vui trên thiên đàng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.